Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Đức Tâm, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 1 tháng 12, 2011. Theo Transparency International, Việt Nam không có những tiến bộ đáng kể chống tham nhũng.
Việt Nam mất sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ngoại quốc.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố hãy còn quá sớm để xóa bỏ chính sách trừng phạt Miến Điện.
Nga kêu gọi Bắc Triều Tiên tạm ngưng chương trình hạt nhân.
Các đảng phái tại Bỉ đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ.
Tại Hy Lạp, các nghiệp đoàn tổ chức tổng đình công chống chính sách khắc khổ.
Liên Hiệp Quốc cảnh báo, tại châu Á virus HIV đẩy nhiều gia đình vào cảnh bần cùng.
Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ muốn ngăn chặn trước tham vọng hạt nhân của Miến Điện.
Thông tín viên Lê Hải từ London tường trình về việc Anh Quốc chuẩn bị cho sự tan rã của khối Euro.
Kính thưa quý vị, theo Transparency International, Việt Nam không có những tiến bộ đáng kể chống tham nhũng. Ngày hôm nay, từ Berlin, tổ chức Transparency International Minh Bạch Quốc tế cho công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng 2011 liên quan đến 183 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới. Theo Transparency International, bản chỉ số cho thấy một số chính phủ đã thất bại trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhiều cuộc biểu tình lớn trên thế giới thường được châm ngòi từ tình trạng tham nhũng và bất ổn về kinh tế. Điều này cho thấy rõ là người dân cảm thấy các nhà lãnh đạo và thể chế công của họ thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình. Cũng như mọi năm, việc xếp hạng chỉ số và cho điểm về tình trạng tham nhũng được xếp từ trên xuống, càng thấp thì tham nhũng càng trầm trọng. Năm nay, Transparency International xếp Việt Nam ở hạng thứ 121 với 2,9 điểm. Năm 2010, Việt Nam ở hạng thứ 116 với 2,7 điểm trong tổng số 178 quốc gia và lãnh thổ được xem xét. Trước đó, vào năm 2009, trong số 180 quốc gia và lãnh thổ, Việt Nam đứng thứ 120 và điểm cũng là 2,7. Transparency International ghi nhận một số hoạt động của chính quyền Việt Nam trong năm 2010 như mời đại diện của tổ chức này đến giới thiệu kinh nghiệm chống tham nhũng tại các nước, tổ chức hội thảo về giáo dục chống tham nhũng. Tuy vậy, Transparency International nhận định rằng chỉ số xếp hạng và điểm của Việt Nam trong năm 2011 cho thấy tham nhũng vẫn là mối lo ngại chính đối với đất nước này và từ năm ngoái đến nay không có những thay đổi đáng kể nào trong cuộc chiến chống tham nhũng. Năm nay, Transparency International xếp New Zealand đứng đầu với 9,5 điểm. Đứng cuối bảng là Afghanistan và Miến Điện xếp thứ 180 với 1,5 điểm. Sau đó là Bắc Triều Tiên cùng Somalia ở hạng thứ 182 với 1 điểm.
Còn trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam mất sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ngoại quốc do các biện pháp hạn chế thương mại, luật lệ chồng chéo và kinh tế mất ổn định. Trên đây là cảnh báo của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam, Eurosham. Trong bản báo cáo thường niên về thương mại và đầu tư tại Việt Nam được công bố ngày hôm nay, Chủ tịch Eurosham, ông Alain Cani nhận định, lòng tin của các nhà đầu tư đối với Việt Nam bị giảm. Theo ông, cách đây 5 năm, Việt Nam là một trong những nước ưu tiên đối với các nhà đầu tư ngoại quốc. Nhưng giờ đây, họ quan tâm đến các quốc gia khác hơn như Indonesia, nơi có một thị trường rộng lớn và có sức hấp dẫn hơn. Do vậy, theo Chủ tịch Eurosham, Việt Nam đang ở vào chân tường, từ ngữ trong nguyên văn. Bản báo cáo dày 284 trang đánh giá, Việt Nam đã có một số tiến bộ, nhưng lại liên tục đưa ra những biện pháp ngăn cản thương mại phát triển. Ví dụ hồi tháng 6 vừa qua, chính phủ đưa ra một quy định mới, theo đó, các đồ uống có cồn, mỹ phẩm và điện thoại di động chỉ được phép nhập khẩu qua 3 cảng biển. Eurosham đưa ra một số kiến nghị, kêu gọi Việt Nam tăng cường tôn trọng luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh chống tham nhũng. Theo giới quan sát, từ nhiều tháng qua, Việt Nam phải tập trung mọi nỗ lực để kiểm soát lạm phát hiện đang ở mức rất cao và giữ giá đồng tiền quốc gia. Bên cạnh những mất cân đối này, chính quyền đang phải đối phó với tình trạng mất lòng tin của các tác nhân kinh tế, đặc biệt là giới doanh nhân ngoại quốc. Việt Nam hy vọng đạt mức tăng trưởng 6% trong năm nay và phấn đấu có mức tăng trưởng từ 6 đến 6,5% trong năm tới.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố hãy còn quá sớm để bãi bỏ chính sách trừng phạt Miến Điện. Hôm nay trong cuộc tiếp xúc với Tổng thống Miến Điện tại Naypyidaw, Ngoại trưởng Mỹ khuyến khích chính quyền nước này tiếp tục công cuộc cải tổ. Thế nhưng theo bà Clinton thì hãy còn quá sớm để Hoa Kỳ tính đến việc xóa bỏ chính sách trừng phạt Miến Điện. Vào ngày mai, Ngoại trưởng Mỹ sẽ chính thức làm việc với nhà đối lập Aung San Suu Kyi tại Rangoon. Trong chuyến viếng thăm Miến Điện lịch sử lần này, Ngoại trưởng Mỹ bà Clinton đã lần lượt tiếp xúc với đồng sự Vunalongwin trước khi tiếp kiến Tổng thống Thein Sein. Trả lời báo chí sau đó, bà nhận xét là các bước tiến của chính quyền Miến Điện đáng được khích lệ và bà cũng mong mỏi là Naypyidaw tiếp tục công cuộc cải tổ sâu rộng hơn nữa. Vào lúc mà Trung Quốc, một đồng minh thân thiết của Miến Điện, kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với nước này, thì Ngoại trưởng Mỹ cho rằng thời điểm chưa chín muồi để Washington tính đến khả năng đó. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh là phía Hoa Kỳ sẽ xin trích theo dõi chặt chẽ mỗi bước tiến của chính quyền Miến Điện trên con đường dân chủ hóa đất nước, bởi vì Washington thực sự mong mỏi Naypyidaw cải tổ chính trị và kinh tế. Theo các nhà quan sát thì tại Naypyidaw, Ngoại trưởng Mỹ chỉ thông báo những quyết định rất khiêm tốn và mang tính tượng trưng trong việc nâng cấp quan hệ với Miến Điện, chẳng hạn như là Hoa Kỳ sẽ đàm phán với phía Miến Điện về hồ sơ tìm kiếm xác lính Mỹ từ trận hồi Thế chiến thứ hai. Mặt khác thì bà Clinton cũng khuyến khích Miến Điện trở thành quan sát viên của tổ chức sáng kiến hạ nguồn sông Mekong. Đây là một chương trình hợp tác trong các lĩnh vực y tế và môi trường của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á. Về phần mình thì Tổng thống Miến Điện ông Thein Sein đánh giá tích cực chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Clinton. Theo ông, đây là một chương mới trong quan hệ giữa Washington với Naypyidaw. Sau khi tiếp kiến lãnh đạo Miến Điện tại thủ đô Naypyidaw, tối nay Ngoại trưởng Clinton đến Rangoon, bà sẽ dùng cơm tối với nhà đối lập Aung San Suu Kyi trước khi chính thức làm việc với Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1991 vào ngày mai, mùng 2 tháng 12.
Nga kêu gọi Bắc Triều Tiên tạm ngưng chương trình hạt nhân. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi Bình Nhưỡng tạm thời đình chỉ tất cả các hoạt động liên quan đến chương trình hạt nhân, một ngày sau khi Bắc Triều Tiên thông báo đạt được tiến bộ trong việc làm giàu uranium ở mức độ thấp. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga viết, xin trích, việc Bắc Triều Tiên tiếp tục chương trình làm giàu uranium gây ra nhiều lo ngại sâu sắc. Hết lời dẫn. Moscow đề nghị Bình Nhưỡng hãy có một động thái tích cực qua việc thông báo tạm đình chỉ tất cả các hoạt động trong chương trình hạt nhân, kể cả việc làm giàu uranium. Đồng thời, Nga cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên tạo những điều kiện thuận lợi cho việc nối lại vòng đàm phán 6 bên về hồ sơ hạt nhân. Chiều hôm qua, Bộ Ngoại giao Pháp cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên đình hoãn chương trình hạt nhân. Trong cuộc gặp với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp khẳng định rằng Bắc Triều Tiên cần nối lại đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế và từ bỏ hoàn toàn, dứt khoát chương trình hạt nhân dưới sự kiểm soát quốc tế, theo các đòi hỏi của hai nghị quyết 1718-1874 của Hội đồng Bảo an. Bình Nhưỡng cần phải minh bạch các hoạt động làm giàu uranium đang tiến hành và để cho cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thanh tra toàn bộ các cơ sở hạt nhân tại nước này. Theo nhiều nguồn tin, Bắc Triều Tiên đã có vũ khí nguyên tử và đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân vào tháng 10 năm 2006 và tháng 5 2009. Tuy nhiên, hai đầu đạn hạt nhân này được sản xuất từ plutonium. Sau vụ thử hạt nhân lần thứ hai, Bắc Triều Tiên đã rút ra khỏi vòng đàm phán 6 bên, gồm có Hoa Kỳ, Nga, hai miền Triều Tiên, Trung Quốc và Nhật Bản. Nội dung chính của vòng đàm phán này là thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng chế tạo vũ khí hạt nhân, đổi lại quốc tế sẽ viện trợ nhiên liệu cho nước này. Vòng đàm phán 6 bên được mở ra từ năm 2003 và đã bị ngưng lại kể từ tháng 12 năm 2008 trong cuộc gặp gỡ song phương Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên tại Geneva ngày 24 đến 25 tháng 10 mới đây. Washington đã yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng hẳn chương trình hạt nhân trước khi nối lại các thương lượng. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên bác bỏ việc đưa ra các điều kiện tiên quyết cho việc tái khởi động vòng đàm phán này. Ngày hôm nay, các ngoại trưởng châu Âu họp tại Bruxelles đã nhất trí gia tăng các trừng phạt nhắm vào Iran vì nước này bất hợp tác trong chương trình hạt nhân bị quốc tế phản đối. Tuy nhiên, châu Âu vẫn còn lưỡng lự trong việc cấm vận dầu mỏ đối với Iran. Theo thỏa thuận này, sẽ có thêm 143 tổ chức của Iran và 37 công dân Iran bị Liên hiệp châu Âu đưa vào danh sách bị phong tỏa tài sản và cấm cấp visa. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế công bố bản báo cáo cho thấy Tehran đang trên đường hoàn thiện việc chế tạo vũ khí nguyên tử. Tuy nhiên, châu Âu vẫn còn bị chia rẽ trong việc mở rộng phạm vi trừng phạt, đặc biệt là việc cấm vận dầu mỏ và phong tỏa các tài khoản của ngân hàng trung ương Iran. Theo Ủy ban châu Âu, 5,8% lượng dầu thô nhập khẩu của Liên hiệp châu Âu đến từ Iran. Châu Âu lo ngại rằng việc cấm vận dầu của Iran có khả năng gây bất ổn định với việc làm cho giá dầu tăng lên.
Tổng đình công tại Hy Lạp Đây là cuộc trắc nghiệm đối với chính phủ mới. Ngày hôm nay, các hoạt động tại Hy Lạp một lần nữa lại bị ngưng trệ vì một đợt tổng đình công chống lại các biện pháp cắt giảm chi tiêu. Đây là cuộc tổng đình công lần thứ 6 diễn ra trong năm và là cuộc biểu dương lực lượng đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Lucas Papademos lên cầm quyền. AFP cho biết là các trường học và các cơ quan hành chính nhà nước đều đóng cửa hôm nay. Tàu chở hàng đổ lại trên cảng và các hoạt động giao thông đường sắt cũng bị gián đoạn. Riêng ngành hàng không, hệ thống, xe điện, metro và thị trường chứng khoán tại Athens thì không bị ảnh hưởng. Khu vực kinh tế nhà nước bị ảnh hưởng nhiều hơn cả, cho dù là các công đoàn kêu gọi tất cả những người làm công ăn lương xuống đường. Công đoàn nhân viên nhà nước Hy Lạp phản đối các biện pháp cắt giảm lương của công nhân viên chức, phản đối chương trình cho 20.000 nhân viên nghỉ việc từ nay đến cuối năm và giải thể tổng cộng là 150.000 chỗ làm từ nay cho đến cuối năm 2013. Giảm 40% lương công nhân viên chức nhà nước. Tối ngày hôm qua, Thủ tướng Hy Lạp Papademos trong một bức thư gửi đến các lãnh đạo của Liên hiệp châu Âu đã một lần nữa cam kết Syntyc sẽ làm tất cả để thực hiện các quyết định đã được Thượng đỉnh châu Âu thông qua vào cuối tháng 10 để vực dậy nền kinh tế Hy Lạp. Vẫn liên quan đến thời sự kinh tế, chỉ số chứng khoán tại các thị trường ở châu Âu vào hôm nay đã tăng giá. Tại châu Á thì các sàn chứng khoán ở Hồng Kông, Tokyo, Sydney hay Seoul cũng đã đều tăng điểm từ hơn 2% cho tới hơn 5% trong ngày. Thành quả đó có được là nhờ vào việc 6 ngân hàng trung ương lớn trên thế giới vào ngày hôm qua đã quyết định hạ 0,5% lãi suất cho vay bằng đồng đô la để giúp cho các ngân hàng đang thiếu tiền mặt ổn định thị trường tiền tệ. Đó là 6 ngân hàng trung ương của Anh Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Thụy Sĩ, Nhật Bản và châu Âu. Biện pháp hạ lãi suất cho vay nói trên sẽ được bắt đầu áp dụng từ ngày 5 tháng 12 và sẽ được duy trì cho đến tháng 2 năm 2013. Cụ thể hơn thì biện pháp này cho phép Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE cấp tín dụng cho các ngân hàng trong khối đang thiếu tiền mặt, chẳng những là bằng đô la mà còn bằng cả đồng yen của Nhật Bản, đồng bảng Anh, đồng franc Thụy Sĩ hay đô la Canada. Đây là một giải pháp để bơm thêm tiền mặt vào khu vực đồng euro trong bối cảnh các cơ quan tài chính của châu Âu ngày càng bị khan hiếm tiền mặt để cấp tín dụng cho tư nhân và các doanh nghiệp trong khối. Tín dụng của ngân hàng hiện tài trợ cho đến 75% các hoạt động kinh tế.
Tại Bỉ, các đảng phái đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ sau 18 tháng khủng hoảng chính trị. Tối ngày hôm qua, 30 tháng 11, sau hơn 530 ngày khủng hoảng, 6 đảng phái chính trị thuộc hai cộng đồng nói tiếng Pháp và Flamand ở Bỉ đã đạt được một thỏa thuận cho phép thành lập một chính phủ mới, đứng đầu là Thủ tướng Elio Di Rupo, Chủ tịch Đảng Xã hội vùng Vallon. Thỏa thuận này là kết quả của các thương thuyết kể từ 8 tháng nay. Từ tháng 4 năm 2010, trong thời gian không có chính phủ chính thức, Bỉ đã đặt dưới sự điều hành tạm thời của Thủ tướng Yves Leterme, người Flamand, với quyền lực bị giới hạn. Như vậy, tân Thủ tướng Elio Di Rupo, 60 tuổi, người gốc Ý, là Thủ tướng đầu tiên của khối nói tiếng Pháp tại Bỉ trong vòng 32 năm nay. Ông Di Rupo sẽ lãnh đạo một chính phủ liên hiệp bao gồm Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo và các đảng phái tự do thuộc hai cộng đồng ngôn ngữ. Trong chính phủ liên hiệp sẽ không có thành viên Đảng Xanh và đặc biệt là Đảng Dân tộc Chủ nghĩa Flamand, NVA. Đảng NVA, đảng chính trị lớn nhất của vùng Flamand, dự định sẽ tiến hành một chiến dịch chống đối trong thời gian tới. Lãnh đạo đảng NVA Flamand, Bart De Wever, đã lên án thiểu số Flamand trong chính phủ mới sẽ áp đặt các chính sách kinh tế đối với đa số người Flamand. Theo nhiều nhà phân tích, chính áp lực của cuộc khủng hoảng nợ trầm trọng hiện nay trong khu vực đồng euro đã buộc các đảng phái thuộc hai cộng đồng lớn nhất tại Bỉ phải đi đến một thỏa hiệp. Ngày thứ sáu tuần trước, công ty thẩm định tài chính Standard & Poor's đã hạ điểm tín nhiệm của Bỉ. Chủ nhật vừa rồi, các đảng phái tham gia đàm phán đã đạt được thỏa thuận giảm thâm hụt ngân sách của Bỉ xuống 2,8% tổng sản phẩm quốc nội trong năm tới 2012 và đạt được cân bằng ngân sách vào năm 2015, đúng theo yêu cầu của Ủy ban châu Âu. Trước đó, tân Thủ tướng Bỉ Di Rupo đã thành công trong việc đạt được một số thỏa thuận quan trọng về cải tổ thể chế giữa các đảng phái chính trị lớn. Các thỏa thuận này, một mặt, đáp ứng được các đòi hỏi tự trị của khu vực nói tiếng Flamand, là nơi có nền kinh tế phát triển hơn, và mặt khác làm an lòng các cử tri nói tiếng Pháp muốn duy trì một nhà nước liên bang. Tuy nhiên, theo đánh giá của giáo sư chính trị học Đại học Bruxelles Pascal Denvit được AFP trích dẫn, thì các thỏa thuận vừa đạt được rất mong manh, hố ngăn cách văn hóa giữa hai cộng đồng kể trên ở Bỉ là rất lớn. Một nhà chính trị học khác thì dự đoán chính phủ của ông Di Rupo sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Bên cạnh các phẩm chất, nhược điểm lớn của tân Thủ tướng Bỉ là ông không nắm vững tiếng Flamand, có nghĩa là tiếng nói của 60% dân cư Bỉ.
Liên Hiệp Quốc cảnh báo là tại châu Á, virus HIV đẩy nhiều gia đình vào cảnh bần cùng. Nhân ngày quốc tế phòng chống SIDA AIDS mùng 1 tháng 12, Liên Hiệp Quốc cảnh báo các chi phí điều trị và thái độ kỳ thị của xã hội tại châu Á khiến các gia đình có người bị lây nhiễm lâm vào cảnh nghèo khó không thể đảo ngược. Trong bản báo cáo được công bố hôm nay, chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc PNUD nhận xét là có rất nhiều hộ gia đình sẽ lâm vào cảnh khốn cùng do có thân nhân bị nhiễm siêu vi HIV và mắc bệnh SIDA. Chi phí thuốc men vô cùng tốn kém và kèm theo đó là đe dọa bị mất việc làm hoặc thái độ kỳ thị của xã hội đối với nạn nhân HIV là những nguyên nhân dẫn tới hoàn cảnh không thể đảo ngược này. Vẫn theo văn bản nói trên thì tại Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam, chi phí y tế trong những gia đình có người bị lây nhiễm cao hơn gấp 3 lần so với mức trung bình. Chỉ riêng tại Campuchia thì sự khác biệt tài chính đó không là bao nhiêu nhờ vào chủ trương của nhà nước. Xét về giới tính thì theo chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc, nữ giới bị tác động nhiều hơn là phái nam hoặc do chính họ là những nạn nhân trực tiếp của HIV hoặc phải bảo đảm tài chính cho gia đình trong trường hợp trong nhà có người bị SIDA. Tại khu vực châu Á, siêu vi HIV hoành hành mạnh hơn cả tại các nước Miến Điện, Ấn Độ, Indonesia, Nepal và Thái Lan. Tổ chức ONU SIDA của Liên Hiệp Quốc cho biết là năm ngoái trên toàn cầu có 34 triệu người bị nhiễm HIV, một tiến bộ không thể chối cãi đó là 50% những người bị lây nhiễm có phương tiện để điều trị và theo dõi y tế. Nhờ thế mà năm ngoái đã có 700.000 người vẫn bảo toàn được mạng sống.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Mỹ muốn ngăn cản trước tham vọng hạt nhân của Miến Điện.
Trong chuyến công du Miến Điện của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, thúc đẩy cải cách chính trị, dân chủ hóa, hồ sơ nhân quyền là những nội dung trong chương trình nghị sự. Tuy nhiên, chắc chắn là Mỹ đề cập đến mối quan hệ giữa Miến Điện và Bắc Triều Tiên về những thông tin liên quan đến việc chính quyền Naypyidaw mua các công nghệ chế tạo tên lửa và các chương trình năng lượng hạt nhân của Bình Nhưỡng. Do vậy, giới quan sát cho rằng, nhân chuyến đi này, Ngoại trưởng Mỹ muốn thăm dò và ngăn ngừa trước mọi tham vọng của Miến Điện trong việc chế tạo vũ khí nguyên tử. Có một số thông tin và động thái làm cho Hoa Kỳ quan ngại. Hồi tháng 5 năm nay, tại vùng biển Hoa Đông, Hải quân Mỹ đã ngăn chặn một tàu của Bắc Triều Tiên bị nghi ngờ chở vũ khí và các công nghệ chế tạo tên lửa cho Miến Điện. Tháng 11 năm 2010, một báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho rằng, Bắc Triều Tiên tiếp tục xuất khẩu các thiết bị hạt nhân và tên lửa sang Miến Điện, Iran và Syria. Cuối năm ngoái, chính quyền Miến Điện đã từ chối lời đề nghị của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA muốn cử các chuyên gia đến quan sát một số cơ sở bị nghi ngờ. Trước đó, vào năm 2004, một bức điện mật của Sứ quân Mỹ gửi về Washington bị website Wikileaks tiết lộ, cho biết là một doanh nhân nói rằng ông ta đã nghe thấy tin đồn là một lò phản ứng hạt nhân đã được xây dựng gần Minbu ở vùng Markway ven bờ sông Irrawaddy, Miến Điện. Ngoài ra, Hoa Kỳ có những thông tin đến từ một sĩ quan quân đội Miến Điện đào thoát, ông Sai Thein Win. Theo đó, ngay từ năm 2001, nhân vật này và các đồng nghiệp khác đã nhận được những chỉ thị đầu tiên liên quan đến các nghiên cứu trong khuôn khổ chương trình chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt. Vào lúc đó, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Miến Điện U Thaung và tướng Maung Ai, Phó Tư lệnh Quân đội Miến Điện, đã đến phát biểu tại Học viện Quốc phòng ở Rangoon, khẳng định là Miến Điện cần các công nghệ quân sự tiên tiến để bảo vệ đất nước theo gương Bắc Triều Tiên. Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Miến Điện đưa ra một số lập luận. Thái Lan là đồng minh của Mỹ, do vậy Hoa Kỳ có thể tấn công xâm lược Miến Điện bất kỳ lúc nào. Vào tháng 9 năm 1988, Mỹ đã điều động 5 tàu chiến, trong đó có hàng không mẫu hạm Koranchi vào gần lãnh hải của Miến Điện, 6 ngày trước khi quân đội thẳng tay chấn áp phong trào nổi dậy đòi dân chủ. Vẫn theo các tiết lộ của ông Sai Thein Win, thì ngay từ năm 2001, nhiều nhóm sĩ quan Miến Điện đã được gửi đi đào tạo tại Nga, Ấn Độ, Trung Quốc. Ngày hôm nay, sau khi hội đàm với Tổng thống Miến Điện Thein Sein tại Naypyidaw, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi chính quyền Naypyidaw chấm dứt mọi quan hệ bất hợp pháp với Bình Nhưỡng. Bà nói, chỉ có thể có mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ nếu như chính phủ Miến Điện tôn trọng đồng thuận quốc tế chống lại việc phổ biến vũ khí hạt nhân. Vẫn theo lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ, thì Washington hy vọng Miến Điện tôn trọng các nghị quyết 1718 và 1874 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và cắt đứt các mối liên hệ với Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ cho biết Tổng thống Miến Điện đã đưa ra những bảo đảm chắc chắn trong việc tôn trọng các nghị quyết cấm Bắc Triều Tiên xuất khẩu vũ khí, đồng thời cũng cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân. Một thành viên trong phái đoàn Mỹ cho AFP biết là Miến Điện đã thảo luận nghiêm túc với Hoa Kỳ về những biện pháp có thể được đưa ra liên quan đến cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, cũng như các hành động khác mà họ dự tính thực hiện liên quan đến Bắc Triều Tiên. Vẫn theo quan chức này, Mỹ sẽ cố gắng thuyết phục Miến Điện ký nghị định thư bổ sung của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Hoa Kỳ, Miến Điện, quyền lợi tương đồng. Tú Anh thực hiện với phần phân tích của nhà báo Lý Tường Quang từ Sydney. Nhưng ngay bây giờ, thông tín viên Lê Hải từ London sẽ tường trình với quý vị về chủ đề Anh Quốc chuẩn bị cho sự tan rã của khối Euro. Mời quý vị theo dõi.
Thân chào thông tín viên Lê Hải, thưa anh, trong những ngày vừa qua đó thì chính phủ Anh đã liên tục đưa ra những lời cảnh báo, theo đó thì London đã và đang chuẩn bị trước cái kịch bản đen tối nhất, nghĩa là cái khả năng mà khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu bị tan vỡ. Và hôm đầu tuần đó thì Bộ Ngoại giao Anh còn yêu cầu các đại sứ quán ở châu Âu nên chuẩn bị kế hoạch chống đỡ cũng như là để sơ tán các kiều dân trong trường hợp xảy ra chuyện đồng tiền chung châu Âu bị tiêu tan. Câu hỏi đầu tiên, xin anh cho biết là tại sao London lại có những thông báo như thế này và Anh Quốc nhận xét gì về cái khủng hoảng của khối Euro thưa anh?
Vâng, thưa chị Thanh Hà và thưa quý vị khán giả, cái chuyện mà cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng của đồng euro thì nước Anh đã có làm khá nhiều lần rồi, thậm chí từ năm ngoái, cuối năm ngoái cựu thủ tướng Gordon Brown cũng đã nhắc đến. Cách đây khoảng 2-3 tuần thì phe đối lập như cựu thủ tướng Tony Blair cũng lên truyền hình nhắc đến một cái nguy cơ là khủng hoảng của đồng euro. Thế nhưng mà cái lần này rất là đặc biệt và khiến rất là nhiều người bất ngờ. Bởi vì là cái cảnh báo của chính phủ Anh lên đến cái mức mà người ta có thể lo sợ. Vì Bộ Ngoại giao ra công điện cho các cái sứ quán của nước Anh, các nước dùng đồng tiền euro là họ phải chuẩn bị một cái kế hoạch trợ giúp người Anh trở về nước. Và những cái kế hoạch tiếp theo trong cái bối cảnh là đồng tiền chung châu Âu sẽ không còn tồn tại nữa và xảy ra khủng hoảng. Và nguy cơ nhất là họ đưa ra một cái viễn cảnh là châu Âu có thể xảy ra bạo loạn do tình trạng thất nghiệp gia tăng, kinh tế suy thoái và bất ổn kéo dài. Cái điều này làm cho rất là nhiều bên bất ngờ. Đồng thời trong cái ngày hôm đó, tức là FSA là cái cơ quan quản lý các cái ngân hàng, thì họ cũng gọi cho lãnh đạo ngân hàng đến và họ đề nghị là các ngân hàng phải nâng cấp một cái kế hoạch gọi là contingency, là kế hoạch hoạt động trong cái tình trạng là các cái đồng tiền euro bị tan rã. Thì cho đến nay, thực sự ra cả cái đảng bảo thủ đang cầm quyền lẫn cái đảng lao động là đảng đối lập, họ đều đồng ý với nhau là cái đồng euro đang có những cái cơn khủng hoảng và họ đều có những cái lời kêu gọi cho lãnh đạo EU có cái hành động để mà cứu vãn cái tình thế. Thế nhưng mà đảng bảo thủ thì đi thêm một bước nữa là đưa ra những cái cảnh báo như vậy thì gì?
Dạ, London có những cái biện pháp nào để chống đỡ và chính phủ thì đã khuyến khích các cái ngân hàng cần đề phòng chống khủng hoảng, nhưng mà cụ thể là như thế nào ạ?
Vâng thưa chị, thì cái biện pháp đối phó này cũng rất là đậm cái tính cách của người Anh. Đó là một cái quy trình mà đã được các cơ quan, không chỉ của chính phủ mà của tư nhân ở trên nước Anh này đã áp dụng từ lâu. Đó là họ đầu tiên thì họ định ra cái mức gọi là đánh giá nguy cơ, gọi là risk. Thì tùy theo mức độ nguy cơ thì người ta sẽ có cái biện pháp xử lý khác nhau. Và cái nhiệm vụ này bây giờ do một cái cơ quan mới được ông Bộ trưởng Tài chính đương nhiệm này đặt ra, có tên là Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách. Thì cái văn phòng này đánh giá cái nguy cơ này trong một công văn thì ghi là đáng kể và có khả năng rõ rệt là cái chuyện khủng hoảng sẽ kéo theo bất ổn và tình trạng leo thang nghiêm trọng là cho cái hệ thống tài chính toàn cầu căng thẳng, điều kiện tín dụng khó khăn hơn và tiếp tục suy thoái trong sản xuất và thương mại toàn cầu. Cái công văn họ nói như vậy, mà hiểu ra thì cái tình trạng euro giống như là một cái ngôi nhà đang sắp sập, và khi nó sập xuống thì sẽ tạo ra sóng thần, và sóng thần đó sẽ làm tàn phá cái nền tài chính và nền kinh tế nước Anh này. Đồng thời với những cái báo cáo đó thì người ta đưa ra tình trạng của bên phía các nước EU, tình trạng tài chính, tình trạng kinh tế đã xấu đi kể từ tháng 3 đầu năm nay cho đến bây giờ. Rồi sau khi mà có được cái đánh giá về mức độ nguy cơ của chính phủ thì các thấp hơn họ sẽ lần lượt đưa ra những cái kế hoạch là họ sẽ hoạt động như thế nào được trong cái tình huống bất thường đó, thì người ta gọi đó là contingency plan. Thì đây chính là cái kế hoạch mà chúng ta được biết vào tuần này, đó là bên Bộ Ngoại giao họ yêu cầu các cái đại sứ đưa ra cái kế hoạch như vậy. Rồi bên tài chính thì yêu cầu các cái ngân hàng cũng đưa ra cái kế hoạch tương tự. Và cái kịch bản xấu nhất người ta dự trù đó là châu Âu sẽ xảy ra bạo loạn và các sứ quán nước Anh làm sao để đưa người về, mà các ngân hàng Anh thì làm sao để rút tiền về. Ngân hàng Anh thì cho đến mức này, hiện nay thì họ chưa có cái phản ứng gì rõ rệt. Ví dụ như là tập đoàn Barclays thì đang giữ hàng tỷ euro tiền trái phiếu nợ của các chính phủ châu Âu. Trước đây họ đã từng bị lao đao trong một cái cơn khủng hoảng tài chính rồi, và lần này thì cũng chưa thấy họ lên tiếng gì. Có một ý kiến duy nhất là từ tập đoàn Standard Chartered thì họ đánh giá rằng là nếu mà mọi sự cứ tiếp diễn như hiện nay thì rõ ràng là đúng là đồng euro sẽ khó mà sống sót qua cái cơn khủng hoảng, nhưng mà họ cũng đặt cái khả năng là có thể là sẽ ổn định trở lại nếu mà tình hình ở Hy Lạp tốt lên vào cuối năm sau thôi chị.
Xin một câu hỏi khác, đó là tuyên bố của London thực ra theo như các nhà quan sát tại Anh Quốc thì chỉ mang tính chính trị hay thực sự là nước Anh đã nghĩ đến cái kịch bản này thưa anh?
Vâng thưa chị, cái điều này tại cái thời điểm hiện tại thì khó mà có thể nói rõ được, bởi vì dự báo về tương lai mà lại dự báo về kinh tế tài chính là một cái điều mà xưa nay người ta vẫn thường hay nhầm lẫn. Rất nhiều cơn khủng hoảng không hề được dự báo trước, và rất nhiều những cái dự báo rằng tình hình kinh tế sẽ đi xuống thì cuối cùng lại có những cái chiều hướng tốt hơn. Nếu mà nghĩ rằng đây là cái xu hướng chính trị của chính phủ thì cũng rất là đúng, bởi vì các cái chính trị gia bên phe đối lập đó họ đều nhắm vào cái điều này cả. Họ đồng ý rằng là có khủng hoảng euro, nhưng mà họ vẫn nhắc rằng nước Anh nên tiếp tục theo cái con đường là gia nhập vào cái khối dùng tiền chung euro, chứ không nên cảnh báo như vậy. Và họ cho rằng đây là cái chiêu thức của chính phủ hiện nay, muốn làm cho người dân bớt chú ý vào cái câu chuyện tình hình kinh tế đang căng thẳng ở trong nước. Đặc biệt là như chị biết là mấy ngày qua là các cái công chức của chính phủ cũng đi biểu tình, 2 triệu người đình công, không thèm đi làm nữa, bởi vì cái chính sách của chính phủ cứ thắt lưng buộc bụng, kéo dài như thế làm cho cuộc sống càng ngày càng khó khăn hơn. Và trong cái báo cáo mùa thu mới đây cũng trong tuần này thì ông Bộ trưởng về Tài chính George Osborne cũng nói rằng kế hoạch chính phủ Anh đưa ra rằng là trước cái kỳ bầu cử tới là sẽ giảm được thâm hụt ngân sách xuống thành 6 tỷ bảng thì nay cũng coi như là tiêu tan, và thậm chí cái con số đó có nguy cơ sẽ còn cao hơn cái con số 24 tỷ bảng như hiện nay mà chính phủ đang bị thâm hụt đó. Như vậy thì rõ ràng có thể hiểu rằng đây là một cái chính sách hay là một cái phát biểu chính trị nào đó của chính phủ nhằm đối phó với cái tình hình hiện tại. Và nó cũng đúng với lại cái chính sách của đảng bảo thủ Anh là xưa nay họ không muốn dính líu đến châu Âu nhiều quá. Nhưng mà nhìn từ góc cạnh khác thì cũng thấy rằng thật sự ra những cái cảnh báo này là có phần nào cơ sở, bởi vì các cái cơ quan đánh giá họ đều là chuyên gia phân tích, và đặc biệt nhất là cái đánh giá của bên ngân hàng trung ương vừa rồi cũng rất là sát, hay là cái đánh giá của tổ chức OECD thì chị.
Xin một câu hỏi cuối cùng, nếu như trong trường hợp mà khối euro bị tan rã thì đâu là những hậu quả đối với nước Anh ạ?
Trước mắt thì chưa cần biết là khối euro có tăng rã hay không. Nước Anh này trong vòng năm tới, gánh nặng kinh tế mà áp lên mỗi gia đình Anh thì sẽ là họ sẽ mất thêm khoảng 1.000 bảng, tức là khoảng 1.500 euro. Và nếu mà đồng euro có vấn đề thì cái con số đó còn nhiều hơn nữa. Đó là cái báo cáo mới đây nhất do thống đốc người Anh Sir Mervyn King ông đưa ra. Ông trình bày trước các nghị sĩ quốc hội là nguyên do chính của vấn đề đó ông đánh giá là do khủng hoảng euro, và tất nhiên ông không nói đến chuyện là đồng euro có bị tan vỡ hay không, vì nước Anh hiện nay thì tăng trưởng trong vòng quý này và quý tới thì sẽ xuống còn gần như là zero. Rồi cái đánh giá của một cái tổ chức định chế quốc tế là cái cơ quan hợp tác phát triển kinh tế, là tức là OECD đó, thì họ cũng đưa ra cái dự báo tương tự Rồi với những cái tình hình an ninh xã hội bất ổn như là cái vụ bạo động mùa hè vừa qua, rồi thất nghiệp thì tiếp tục gia tăng, chính phủ lại tiếp tục cắt giảm, hệ thống ngân hàng thì đã suy yếu sau một cái cơn khủng hoảng cách đây 2 năm, rồi bây giờ lại phải đối phó với một cái cơn khủng hoảng mới nữa, thì rõ ràng là không biết là xã hội và kinh tế nước Anh sẽ đi đến đâu nếu mà đồng euro thì có vấn đề tiếp tục nữa.
Xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải trả lời từ London.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Theo tổ chức minh bạch quốc tế, Việt Nam không có những tiến bộ đáng kể chống tham nhũng.
Việt Nam mất sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ngoại quốc.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố còn quá sớm để xóa bỏ chính sách trừng phạt Miến Điện.
Nga kêu gọi Bắc Triều Tiên tạm ngưng chương trình hạt nhân.
Các đảng phái tại Mỹ đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ.
Liên Hiệp Quốc cảnh báo tại châu Á, virus HIV đẩy nhiều gia đình vào cảnh bần cùng.
Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ muốn ngăn chặn trước tham vọng hạt nhân của Miến Điện.
Thông tín viên Lê Hải từ London tường trình về việc Anh Quốc chuẩn bị cho sự tan rã của khối Euro. Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Quốc gia châu Á được chú ý nhất hiện nay là Miến Điện. Những động thái cởi mở chính trị vượt qua của chính quyền dân sự tại quốc gia này đã gây ngạc nhiên và dẫn đến kết quả không ai dám nghĩ đến trước đây, đó là chuyến viếng thăm của một ngoại trưởng Mỹ. Tuy hoan nghênh sự thay đổi nhanh chóng trong không đầy một năm của chính quyền dân sự được thành lập sau cuộc bầu cử, nhưng người dân Miến Điện cũng như các nhà quan sát và báo giới vẫn thận trọng. Liberation phản ánh suy nghĩ chung này trong bài báo tựa đề Tiến trình tan băng mong manh tại Miến Điện. Theo tờ báo, sự kiện Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Naypyidaw vào hôm qua đã chứng thực cho tiến trình mở cửa chính trị tương đối của chế độ Miến Điện, nhưng chưa xóa tan được các mối hoài nghi. Tác giả bài báo công nhận, nếu nói đây là một chuyến viếng thăm lịch sử thì không ngoa chút nào. Từ năm 1955 đến nay, Washington chưa bao giờ gửi người lãnh đạo ngành ngoại giao của mình đến một quốc gia mà chế độ chỉ mới cách đây không lâu còn xem chính quyền Mỹ là quỷ sa tăng của chế độ thực dân mới, đã cùng với châu Âu trừng phạt Miến Điện. Nhưng với những dấu hiệu mở cửa ngày càng nhiều của chính quyền mới, thì hai bên đã xích lại gần nhau.
Liberation nhắc lại, hành động mở cửa của Miến Điện quả là chưa từng thấy từ sau cuộc đảo chính của các tướng lĩnh năm 1962. Tờ báo liệt kê hàng loạt cải tổ mà không ai dám nghĩ đến cách đây một năm thôi, như là quyền tự do lập hội, lập công đoàn, quyền đình công, biểu tình, giảm kiểm duyệt báo chí, kêu gọi các nhà đối lập lưu vong trở về nước, vân vân.
Đối với quan sát viên lạc quan, như một nhà ngoại giao Pháp, ông Jean Urquhart, làm việc tại Yangon từ năm 2000 đến 2005, thì chính quyền Miến Điện đã hiểu là không thể nào tồn tại mãi mãi mà không biến chuyển, và họ khó mà quay ngược lại phía sau, sau tất cả những gì đã thông báo. Còn một nhà ngoại giao Mỹ thì đánh giá thận trọng hơn, cho là quá khứ của lãnh đạo Miến Điện làm cho người ta khó tin tưởng họ hoàn toàn đối với tương lai. Nhưng nhà ngoại giao này đồng thời cũng phải công nhận là tân chính quyền Miến Điện đã làm được một số việc tích cực. Liberation trích dẫn Bertin Linner, một nhà báo chuyên trách khu vực. Ông cũng tỏ ra không mấy tin tưởng, cho là những cái tổ đã được thông báo chỉ là việc tô son trắc phấn. Ông lo ngại là cho dù chính quyền đã cho phép đối lập, các hiệp hội, công đoàn, báo giới nói lên tiếng nói của mình, nhưng nếu họ bị đánh giá là đi quá xa, thì đàn áp sẽ diễn ra ngay. Còn đối với bà Aung San Suu Kyi, nếu bà còn không bị lãnh đạo Miến Điện cô lập, thì họ đã sử dụng bà để được quốc tế công nhận, bãi bỏ trừng phạt và viện trợ trở lại. Chính quyền Miến Điện đã giành được thành công đầu tiên khi được giao phó chiếc ghế chủ tịch ASEAN năm 2014.
Mối nghi ngờ đối với thực tâm cải tổ của chính quyền Miến Điện được Le Figaro nêu bật ra trong hàng tựa bà Clinton trách nhiệm việc mở cửa của Miến Điện.
Mới đầu bài viết thì tác giả Florence Compain nhắc lại câu nói của một nhà đối lập Miến Điện lưu vong ở Thái Lan từng nói với nhà báo Le Figaro là thương lượng với tướng lãnh Miến Điện không khác gì gãy đàn tài trâu. Nhà báo này cho là Ngoại trưởng Clinton đến Miến Điện với hy vọng khuyến khích thay đổi. Nhưng trước tiên, bà phải cố trả lời câu hỏi đang ám ảnh cả nước. Thông báo đổi mới ngoạn mục của chính quyền chỉ là một chiếc áo màu mè hay là thể hiện ý muốn thay đổi sâu sắc? Le Figaro nhắc lại, lời của Ngoại trưởng Mỹ hôm qua là bà muốn trắc nghiệm ý định của chế độ Miến Điện và sẽ thúc giục việc thả 1.600 tù nhân chính trị cũng như giải quyết tranh chấp với các nhóm dân tộc thiểu số một cách hòa bình.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Le Figaro hôm nay còn chú trọng đến không khí căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sau hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa qua, mà tờ báo cho là Washington và Bắc Kinh trong thế sẵn sàng rút gươm tựa lời trang quốc tế. Tờ báo chú thích, Hoa Kỳ đã thắng một trận trong cuộc chiến giành ảnh hưởng trong khu vực.
Tác giả bài báo Arnaud de Lagrange nhìn thấy là Trung Quốc vẫn còn vật vã trước cơn sốt châu Á của Tổng thống Mỹ Obama. Trung Quốc cảm thấy bị Hoa Kỳ thách thức, sỉ nhục ngay trong sân của mình trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, mà một số người muốn biến thành vùng ảnh hưởng của Trung Quốc. Le Figaro liệt kê hành động bị cho là thách thức của Mỹ. Tổng thống Mỹ không chỉ trình trọng tuyên bố là Mỹ ở lại đây, mà ông còn bắn ra ào ạt một loạt hành vi cụ thể. Thông báo thành lập một căn cứ thủy quân lục chiến ở Úc, nêu lên vấn đề tranh chấp Biển Đông trong chương trình nghị sự Hội nghị Đông Á, bất chấp những lời phản đối của Trung Quốc. Trước đó, tại Hội nghị APEC, thì Hoa Kỳ đã thúc đẩy việc thành lập vùng tự do thương mại xuyên Thái Bình Dương, mà Trung Quốc không được mời. Và giờ đây là chuyến công du Miến Điện của Ngoại trưởng Hillary Clinton mà Bắc Kinh xem như muốn giành ảnh hưởng của Trung Quốc. Sau thời gian ngạc nhiên, Le Figaro cho là Bắc Kinh bắt đầu phản ứng. Phản ứng mà tờ báo cho là hiếm thấy đến từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua đã chỉ trích tâm lý chiến tranh lạnh của Mỹ liên quan đến căn cứ quân sự ở Úc. Một tướng lãnh Trung Quốc còn tố cáo ý muốn bao vây Trung Quốc của Washington. Le Figaro phân tích là trước đây Bắc Kinh đã từng xem sự hiện diện của Mỹ ở Afghanistan như một động thái bao vây Trung Quốc, triển khai quân ở phía Tây trong một hành động bổ sung cho lực lượng Mỹ ở phía Đông, tức là ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Le Figaro nhắc lại là vừa qua thì Hoa Kỳ đã thu hút được sự đồng tình, ủng hộ của phần lớn các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trong cuộc chiến giành ảnh hưởng này, Le Figaro cho là các nhà bình luận ở Hồng Kông và cả ở Trung Quốc đều đánh giá là Mỹ đã thắng trận ngoại giao mới. Cho dù như một giáo sư Đại học Thượng Hải đã cảnh cáo là người Trung Quốc kiên nhẫn hơn một chính quyền Mỹ, và lần này Trung Quốc bị thua, nhưng 10 năm sau thì đến lượt Hoa Kỳ sẽ bị thua. Hết thời gian. Hiện nay, theo Le Figaro, thì giới chuyên gia cho là ngoài các tuyên bố tức giận trên, thì Trung Quốc sẽ không hành động gấp rút. Một mặt là để không tạo cảm giác là bị tắc tài nghiêm trọng, và thứ hai là Trung Quốc cũng bước vào năm bầu cử, với việc thay đổi lãnh đạo năm 2012. Những xáo trộn lớn trên chính trường quốc tế không có lợi. Có điều, như một giáo sư Đại học Bắc Kinh nhận định, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đang chịu sức ép chưa từng thấy về chính sách đối ngoại. Le Figaro còn nêu một số nhận định khác nữa, cho là cuộc đọ sức mới này có lợi cho cả hai nước, vì nó làm hài lòng dư luận hai bên, và mặt khác có thể tránh một cuộc chiến tranh thương mại quá đà sau cuộc bỏ phiếu trừng phạt của Quốc hội Mỹ trên vấn đề đồng doanh.
Theo như Libya, châu Mỹ còn căng thẳng với một quốc gia khác là Pakistan, một đồng minh thân thiết trước đây, nhưng giờ thì lại kháng cự lại Mỹ, kích lớn trang thế giới.
Liberation trở lại sự kiện là để phản đối vụ oanh kích của NATO ở vùng Bộ Tộc, làm 24 lính Pakistan thiệt mạng thứ Bảy vừa qua. Thì Pakistan đã quyết định không tham dự cuộc họp về Afghanistan, tổ chức ngày 5 tháng 12 tại Đức. Pakistan là quốc gia đóng một vai trò then chốt trong cái gọi là trò chơi lớn chung quanh Afghanistan, và là đối tác không thể thiếu vắng trong mọi giải pháp thương lượng. Cho nên, nếu Pakistan không đến cuộc họp ở Bern nhằm xem xét khả năng trợ giúp dài hạn của cộng đồng quốc tế cho Afghanistan, thì xem như là cuộc họp này không còn ý nghĩa gì nữa. Hội nghị tại Đức chuẩn bị đón 91 phái đoàn, và Hoa Kỳ hôm qua vẫn cố thuyết phục Pakistan bỏ quyết định tẩy chay hội nghị, nhưng dường như là đã hoài công. Islamabad vẫn chưa từ bỏ ý định của mình. Ngoại trưởng Hillary Clinton đã lấy làm tiếc về sự cố xảy ra hôm thứ Bảy và hứa cho mở điều tra nhanh chóng. Có điều thì Hoa Kỳ đã không lên tiếng xin lỗi, một cử chỉ mà giới phân tích Pakistan cho là cần thiết để chính quyền Islamabad bỏ quyết định của mình và tham gia cuộc họp. Theo Liberation, chính quyền Pakistan không chỉ tẩy chay cuộc họp mà còn ngăn chặn con đường xe chuyển hàng tiếp tế cho lực lượng NATO ở Afghanistan, chứng tỏ là người đồng minh này vẫn còn trong cơn thịnh nộ. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Hoa Kỳ, Miến Điện, quyền lợi tương đồng. Tú Anh thực hiện với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Sự kiện Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton viếng thăm Miến Điện và tuyên bố hai bên tính đến chuyện nâng cao quan hệ được xem là thành quả của nỗ lực của mỗi bên. Hoa Kỳ đẩy mạnh chiến lược châu Á-Thái Bình Dương vào lúc Miến Điện thừa cơ hội tiến hành cải cách để thoát vòng tay ưu ái của Bắc Kinh. Sau khi nhậm chức cách nay 2 năm, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bỏ đường lối trừng phạt gây áp lực của người tiền nhiệm. Chiến thuật mới của Washington đã tiến hành song song cấm vận và đối thoại với tập đoàn quân sự Miến Điện. Nhà Trắng cho giới quân nhân Miến Điện thấy rõ, nếu họ cải cách thì Hoa Kỳ sẽ hoan nghênh và tiếp tục thúc giục cải cách nhiều hơn nữa. Trong khi đó, giới lãnh đạo Miến Điện cũng hiểu ra rằng họ cần cải thiện quan hệ với Tây Phương vì quyền lợi quốc gia dân tộc đang bị láng giềng Trung Quốc gặm nhấm. Một loạt sự cố xảy ra từ năm 2004 cho thấy giới tướng lãnh Miến Điện dù độc tài nhưng không chủ tâm bán nước. Họ tính toán xuyên suốt con đường tự cứu mình và cứu nước. Nhà báo Bertin Linner trên Asia Times tường thuật rằng, theo các nguồn tin thông thạo, thì những nhân vật bị xem là người của Trung Quốc như trường hợp Trung tướng Kim Nhung đã bị cách chức thủ tướng vào năm 2004 và bị quản thúc. Vụ thứ hai xảy ra vào năm 2009, khi quân đội Miến Điện tấn công vào vùng Cô Căng, sát biên giới Trung Quốc, nơi người dân Trung Quốc âm thầm kéo sang lập nghiệp. Hơn 30.000 dân sắc tộc gốc Hoa và hàng ngàn tay súng võ trang đã được Trung Quốc cho phép vượt biên giới lánh nạn. Hai tướng lãnh chỉ huy chiến dịch này là Trung tướng Minh Ông Hơ Lan, tư lệnh biệt khu số 2, và Thiếu tướng Ông Kiyo Jo, tư lệnh sư đoàn 33 khinh chiến đều được thăng cấp. Sự kiện mang ý nghĩa hơn nữa là tướng Minh Ông Hơ Lan được chính phủ mới bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng Liên quân vào tháng 3 năm nay. Viên tướng mang chiến công chống Trung Quốc này đã sang thăm Việt Nam hồi giữa tháng 11 và 2 tuần sau mới đi Bắc Kinh. Hai nước Đông Nam Á có cùng một mối đe dọa đến từ phương Bắc. Chính sách của Hoa Kỳ tăng cường ảnh hưởng tại châu Á-Thái Bình Dương đã diễn ra đúng lúc để cân bằng ảnh hưởng của láng giềng tốt. Miến Điện không bỏ lỡ cơ hội bằng vàng, tỏ dấu hiệu hòa giải với dân chúng, điều kiện để được quốc tế bỏ cấm vận và bắt tay với Tây Phương. Nhưng liệu có thể tin tưởng vào thiện chí của chính quyền Miến Điện hay không? Và nếu tiến trình dân chủ hóa không bị đảo ngược, Miến Điện sẽ được gì? RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích địa lý chiến lược Lưu Tường Quang từ Sydney. Mời quý thính giả theo dõi. Chào nhà báo Lưu Tường Quang, thưa anh, với tư cách là nhà phân tích địa lý chiến lược, anh nhìn cái chuyến đi của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Miến Điện lần này như thế nào? Theo báo chí quốc tế đánh giá thì đây là một cái chuyến đi lịch sử vì lần đầu tiên sau 50 năm một Ngoại trưởng Mỹ đặt chân đến Miến Điện, thưa anh.
Xin chào Tú Anh và kính thưa quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI Paris. Thưa anh, không phải chỉ có giới báo chí quốc tế đánh giá đây là một chuyến đi lịch sử, mà chính ông Tổng thống Thiên Chien ngày thứ Năm khi tiếp đón bà Hillary Clinton thì cũng đã nói rằng cuộc gặp gỡ giữa ông với bà Ngoại trưởng Hillary Clinton là một cái mốc điểm quan trọng, một cái chương mới trong cái ban giao giữa Miến Điện và Hoa Kỳ. Đấy là cái từ ngữ trong nguyên văn. Thật sự thì cái đây cũng là một cái chuyến đi lịch sử thật. Người Ngoại trưởng sau cùng của Hoa Kỳ đến thăm Miến Điện là từ năm 1955 là ông John Foster Dulles. Tại sao mà bà Clinton có cơ hội đến thì chúng ta cũng đã rõ. Từ mấy tháng nay, chế độ gọi là dân sự mà được ủng hộ bởi cái phe quân sự tại Miến Điện cũng đã có những sự thay đổi rõ rệt. tuy rằng sơ khởi thôi về những cái tiến trình dân chủ như là mở rộng một phần nào tự do báo chí hay là thả tù nhân chính trị hay là thay đổi luật pháp để phân chia bầu cử chẳng hạn, và một cái động tác mà có thể biểu lộ cái lập trường tương đối độc lập của Miến Điện là cái việc mà ông tổng thống Thein Sein đã hủy bỏ cái đập thủy điện trong sự hợp tác với Trung Quốc hồi tháng 9, mà cái lý do theo lời ông là vì ông nghe theo tiếng nói của nhân dân. Tất cả những cái động thái đó nó cho thấy rằng Miến Điện đang có sự thay đổi quan trọng về phương diện tiến trình dân chủ, cho nên vì lý do đó mà mượn lời của ngoại trưởng Indonesia chẳng hạn, ASEAN đã đồng ý để cho Miến Điện giữ cái vai trò chủ tịch tổ chức ASEAN vào năm 2014, không phải để tưởng thưởng lời nguyên văn mà là để công nhận những cái sự thay đổi đó. Cho nên vì lý do này mà trong một cái nhận xét chung thì cái chuyến đi của bà Hillary Clinton tại Miến Điện đến ngày hôm qua và hôm nay thảo luận với ngoại trưởng cũng như tổng thống Miến Điện cho thấy rằng đây là một cái sự thay đổi quan trọng, là một cái sự đổi tích cực trong cái bàn giao giữa Hoa Kỳ và Miến Điện. Tuy nhiên kết quả sau cùng nó còn từ nhiều yếu tố khác, nhưng mà trong hiện tại và cái thời điểm này thì đây quả thật là một chuyến đi đầy ý nghĩa, và nó có thể đem lại lợi nhuận địa lý chiến lược giữa Hoa Kỳ cũng như Miến Điện và Ấn Độ trong cái vấn đề mà ta có thể tạm gọi là cái sự phát triển ảnh hưởng hay là cũng có ảnh hưởng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại châu Á Thái Bình Dương. Thưa
anh Lưu Tường Quang, trong cái cách ứng xử của chính quyền dân sự Miến Điện giữa Trung Quốc và Mỹ, nó có những cái hiện tượng như thế nào nữa mà giới quan sát đã ghi nhận được trong những ngày qua thưa anh? Theo báo chí thì trước khi đón tiếp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thì chính quyền đã gửi tham mưu trưởng quân đội là tướng Minh Ông Hlen qua Trung Quốc gặp chủ tịch tương lai của Trung Quốc là Tập Cận Bình thưa anh.
Quả thật đúng như vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng Miến Điện trong cái hoàn cảnh hiện nay cũng như Việt Nam trong cái hoàn cảnh hiện nay không thể đi hẳn vào một cường quốc như là Trung Quốc, hay là đi hẳn một cường quốc như là Hoa Kỳ, hay là chỉ bàn giao song phương chặt chẽ với một cường quốc mà thôi. Tôi cho rằng Miến Điện hiện nay đang ở trong cái ngã ba đường, và Miến Điện đang chọn lựa một con đường dung hòa giữa cái nhu cầu giữ cái bàn giao tốt đẹp với Trung Quốc và phát triển cái bàn giao với Mỹ, cũng như là giữ cái bàn giao tốt đẹp với Ấn Độ. Như anh nói thì hai ngày trước khi bà Hillary Clinton đến Miến Điện, thì tướng Minh Ông Hlen, tức là tổng tham mưu trưởng quân đội Miến Điện, đã tới Bắc Kinh và gặp gỡ ông phó chủ tịch Tập Cận Bình mà người ta cho rằng sẽ là chủ tịch nhà nước Trung Quốc vào năm 2012. Đây là một cái cử chỉ tôi cho rằng nếu đó là một cái xác quyết của cái nhóm quân nhân hải quân có ảnh hưởng rất lớn trong cái chính trường Miến Điện, thì đây là một cái sự xác quyết về cái việc mà Miến Điện không muốn làm mất lòng Trung Quốc quá nhiều. Tuy nhiên cũng có thể là vị tướng này đi sang Bắc Kinh do cái quyết định của chính phủ dân sự hay là chính phủ tạm gọi là dân sự, thì đây là một cái vấn đề mà do con thoi để giữ một bên là không tạo ra cái sự hiềm khích đối với Trung Quốc, và một bên là có thể để cho Miến Điện tiếp đón Ngoại trưởng Hillary Clinton một cách hài hòa hơn. Thật sự đây không phải là cái vấn đề đầu tiên mà chỉ vì bà Hillary Clinton đến Miến Điện mà Miến Điện đã gửi tổng tham mưu trưởng sang Bắc Kinh. Thực sự thì như Tú Anh còn nhớ, Tổng thống Thein Sein cũng đã tới Trung Quốc hồi tháng 5 năm 2011 và cũng đã đi Ấn Độ vào tháng 10 năm 2011. Và ông Đại tướng Tổng tham mưu trưởng quân đội Miến Điện thì cũng đã tới Việt Nam hồi giữa tháng 11 trước khi tới Trung Quốc. Cho nên tất cả những cái động thái về ngoại giao con thoa như vậy nhằm để không tạo một cái sự hiểu lầm trong cái bàn giao giữa Miến Điện đối với các cường quốc, mà đặc biệt Trung Quốc và đối với Ấn Độ. Còn nói về cái vấn đề ý nghĩa, thì chúng ta thấy rằng ngoài cái việc mà cũng có ít nhất là về phương diện hình thức trong cái quan hệ quân sự với Bắc Kinh, Miến Điện cũng phải bén nhạy với những cái suy nghĩ của Bắc Kinh và cũng phải để ý tới cái sự chờ đợi của Hoa Kỳ. Cái sự chờ đợi của Hoa Kỳ là cái gì? Sự chờ đợi của Hoa Kỳ là Hoa Kỳ muốn cải thiện với tất cả các quốc gia ASEAN trong cái chính sách rộng lớn hơn là châu Á Thái Bình Dương, mà trong đó Miến Điện vì cái vị trí chiến lược nó quan trọng. Chúng ta còn nhắc nhở, chúng ta đã từng thảo luận với nhau về cái vai trò của Miến Điện trong cái việc mà giúp cho Trung Quốc có thể thoát ra được vịnh Bengal và Ấn Độ Dương mà không phải đi ngang Biển Đông, mà không phải đi ngang cái eo biển Malacca, là tại vì cái điều này nó quan trọng cho cái sự phát triển miền Tây Nam và miền Tây của Trung Quốc. Cho nên vì cái vị trí chiến lược này mà Hoa Kỳ tất nhiên cũng muốn có cái sự đầu tư, có cái vấn đề giao hảo tốt đẹp với Miến Điện. Nhưng mà một mặt thì Hoa Kỳ cũng chờ đợi Miến Điện có những cái sự cải tổ cần thiết về phương diện dân chủ, về phương diện nhân quyền, mới có thể nghĩ tới cái chuyện hoặc là giảm bớt hoặc là bãi bỏ cấm vận. Thực sự cái vấn đề này không phải chỉ có hành pháp của Mỹ quyết định mà thôi, mà nó còn phải tùy thuộc vào cái quyết định của Quốc hội Mỹ nữa. Bây giờ chúng ta nói về cái phần của Trung Quốc chẳng hạn, mặc dầu một cách chính thức thì Trung Quốc có cái phản ứng tương đối hòa dịu. Ví dụ như ông Học Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nói rằng Trung Quốc quan nghênh cái sự cải thiện bang giao giữa Miến Điện và Hoa Kỳ để tạo nên một cái tình trạng mà Miến Điện có thể có được sự ổn định và phát triển. Nhưng mà bên cạnh cái lập trường chính thức đó, chúng ta có những cái lập trường bán chính thức mà nó có thể biểu lộ cái phản ứng thực sự bên trong hậu trường chính trị của Bắc Kinh. Chẳng hạn như là tờ Nhân dân Nhật Báo ngày 30 tháng 11 đã nói rằng nhân dân Trung Quốc không nên lo lắng là các quốc gia ASEAN, kể cả Miến Điện, tới gần với Mỹ để đối trọng với Trung Quốc. Mà đấy là một cái bằng chứng cho thấy Trung Quốc có ảnh hưởng gia tăng. Tức là ông Trấn An trong luận của Trung Quốc cho rằng sở dĩ các quốc gia ASEAN chẳng hạn như Miến Điện, Việt Nam hay chẳng hạn như đối tác quan trọng của Mỹ trong cái ASEAN là Philippines gia tăng quan hệ với Washington là tại vì cái ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng. Cái đó là một cái lối giải thích theo cái nghĩa tích cực. Nhưng mà bình luận gia này cũng vội vã tiếp theo là nếu mà Mỹ đụng chạm tới quyền lợi của Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ trả đũa, mà khó khăn để trả đũa. Đấy là một cái lời cảnh cáo mạnh mẽ bên ngoài cái phản ứng chính thức. Cho nên cũng vì lý do đó mà tôi nghĩ rằng Miến Điện cũng đã phải tỏ ra nhạy cảm.
Theo Asia Times Online thì họ nhận định rằng giới quân nhân, giới tướng lãnh của Miến Điện là những người yêu nước, tìm cách tách rời Trung Quốc. Về mặt chính trị đó, Chủ tịch Quốc hội Miến Điện trong một cái cuộc họp báo với báo chí quốc tế xác nhận là tướng Thanh Xuê đã về hưu và không can thiệp vào nội tình chính trị của Miến Điện nữa. Như vậy thì theo anh, tại sao Miến Điện tách rời Trung Quốc và nếu mà chơi thân với Mỹ thì có những cái lợi ích chiến lược nào cho Miến Điện thôi?
Tất nhiên khi chúng ta nói Miến Điện muốn chơi thân với Mỹ không có nghĩa là Miến Điện muốn trở thành thù địch với Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng cũng như trong trường hợp với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phải tạo ra một cái liên hệ chặt chẽ với các cường quốc để đối trọng lẫn nhau và do đó có thể có được theo đuổi được một cái chính sách độc lập hay là giữ được sự độc lập của mình. Về cái phương diện này thì tôi nghĩ các tướng lãnh của Miến Điện có thể họ là những người quá khích, họ là những người bảo thủ và họ đã có những chính sách độc tài gây nhiều thiệt hại cho Miến Điện và tạo ra cái tình trạng mà Miến Điện phải kém phát triển trong hiện nay. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là họ mù quáng hay là không, họ không nhìn thấy cái quyền lợi quốc gia của họ. Tại sao mà Miến Điện muốn tách rời Trung Quốc, hay là nói một cách có vẻ ngoại giao hơn là tại sao mà Miến Điện muốn bớt chịu ảnh hưởng của Trung Quốc? Thì cái điều này nó cũng dễ hiểu thôi. Chúng ta nhìn vào trong cái tiến trình lịch sử thì cái hoàn cảnh của Miến Điện nó hoàn toàn khác cái hoàn cảnh của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước khi mà Miến Điện bị trừng phạt về kinh tế thì Miến Điện là một quốc gia tương đối giàu có thể nói là giàu có nhất trong số 10 quốc gia tại Đông Nam Á. Có một cái truyền thống pháp trị theo cái truyền thống của Hàn Quốc và có một cái sự xã hội dân sự tương đối mạnh mẽ. Sở dĩ mà Miến Điện sau này phải tùy thuộc quá nhiều vào Trung Quốc thì cái này cũng là cái nhận định của chính toàn cầu thời báo của Trung Quốc, là tại vì Miến Điện là trong một cái hoàn cảnh tuyệt vọng, bị Tây Âu và bị Hoa Kỳ cấm vận, và do đó cái sự kiện mà Miến Điện trở thành một cái quốc gia khách hàng của Trung Quốc là vì một cái hoàn cảnh vượt ngoài cái tầm tay của Miến Điện. Trong khi đó thì Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà cái quốc gia tiền thân là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Bắc Việt, đã là một cái khách hàng của Trung Quốc từ rất nhiều năm trước và sau năm 1954 vì cái chính sách xâm lăng của Hà Nội đối với Việt Nam Cộng hòa, cho nên họ tùy thuộc vào Trung Quốc để có thể được cái sự viện trợ và tiếp tục cái cuộc chiến tranh đó. Cho nên vì lý do đó mà nó có sự khác biệt giữa Miến Điện và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn rằng theo cái nhận định của tờ Hoàn Cầu Thời Báo, dựa vào đó coi như là một cái tiền đề, thì chúng ta thấy rõ ràng là Miến Điện muốn tách rời, muốn bớt đi ảnh hưởng của Trung Quốc, thì chỉ có mỗi một cách là Miến Điện phải cải thiện và gia tăng cái bang giao với Ấn Độ và cải thiện bang giao với Hoa Kỳ, với Tây Âu. Mà muốn cải thiện bang giao với Hoa Kỳ, với Tây Âu thì Miến Điện phải thay đổi, Miến Điện phải dân chủ hóa, phải thả tù nhân chính trị, Miến Điện phải có những cái hành động cụ thể. Để làm gì? Quan hệ với Hoa Kỳ có những cái lợi gì từ phương diện chiến lược? Thì nó có hai cái điểm quan trọng. Thứ nhất thì Miến Điện có thể giảm bớt đi cái sự cô lập của mình trên cái chính trường quốc tế, và thứ hai là giảm đi được cái sự tùy thuộc quá lớn của Miến Điện đối với Trung Quốc. Một phần lớn lãnh thổ của Miến Điện là đang có rất nhiều người Trung Hoa định cư và thao túng thị trường kinh tế cũng như là có ảnh hưởng rất lớn trong cái xã hội của Miến Điện. Miến Điện cần phải trở lại, hợp tác trở lại về phương diện kinh tế cũng như về phương diện văn hóa, kể cả về phương diện quân sự với các cường quốc Tây phương, kể cả Hoa Kỳ. Không chỉ là Miến Điện cần Tây Âu, cần Hoa Kỳ đầu tư để phát triển kinh tế và do đó bớt lệ thuộc về kinh tế đối với Trung Quốc, mà còn có thể sử dụng cái quan hệ tốt đẹp với New Delhi hay là với Washington để mặc cả với tất cả mọi vấn đề trong cái bàn giao với Bắc Kinh thôi.
Dạ, thưa anh Lưu Tường Quang, Hoa Kỳ đã tuyên bố chỉ có thể bỏ cấm vận khi nào mà chính quyền Miến Điện thật sự dân chủ hóa chế độ, thì theo anh có thể tin vào cái thiện chí của Miến Điện được hay không, và Hoa Kỳ có một cái chiến lược xuyên suốt đối với Miến Điện hay không thưa anh?
Cho tới giờ phút này đó, tất nhiên chúng ta cũng biết rằng Miến Điện đã trong chế độ quân nhân khá lâu, và mới vừa đây thì mới một phần nào thôi là đã có một cái chính quyền dân sự, nhưng mà vẫn tùy thuộc rất nhiều vào cái giới quân nhân để có thể tồn tại. Cho nên tất cả những cái sự thay đổi mà như là quốc hội thông qua luật cho phép biểu tình hay là mở rộng phần nào tự do báo chí, thả tù nhân chính trị, coi bà Aung San Suu Kyi như là một cái lãnh tụ đối lập có quyền phát biểu ý kiến và có quyền tự do ngôn luận, đó là một sự phát triển rất quan trọng. Chúng ta không thấy tổng thống Mỹ hay là ngoại trưởng Mỹ hay là bộ trưởng quốc phòng Mỹ mà tới Việt Nam bao giờ mà có thể gặp được một lãnh tụ đối lập tại Việt Nam cả. Trong khi đó thì chính tổng thống Obama cũng đã điện đàm với bà Aung San Suu Kyi với tư cách là lãnh tụ đối lập, và hiện nay trong cái chuyến đi này thì bà Hillary Clinton cũng gặp bà Aung San Suu Kyi như là lãnh tụ đối lập. Đó là tất cả những động thái như vậy nó cho chúng ta thấy nó có một sự thay đổi quan trọng trong sự vận chính trị của Miến Điện. Tất nhiên nếu những sự thay đổi này được tiếp tục phát triển và không bị đảo lộn thì rõ ràng là Miến Điện sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn về phương diện dân chủ hóa, mà tôi tin rằng Hoa Kỳ cũng nhìn rõ những điểm như vậy. Và tại vì Hoa Kỳ cần phải khuyến khích, cần phải công nhận những thay đổi như vậy, mặc dù chưa có thể bãi bỏ cấm vận được, thì cái sự công nhận này nó sẽ khuyến khích những người có tinh thần cải tiến, những người muốn cải tổ cái hệ thống chính trị tại Miến Điện có được cái sự ủng hộ quan trọng để mà họ có thể phát triển thêm cái sự cải tổ này. Và tất nhiên Miến Điện ở trong cái giao điểm, Hoa Kỳ sẽ đóng cái vai trò quan trọng trong cái việc củng cố cái vị thế của những người chủ trương thay đổi tại Miến Điện, đẩy mạnh cái sự thay đổi này trong tương lai. Nếu cái điều này nó xảy ra thì tôi cho rằng trong vòng thập niên Miến Điện có thể lại trở thành một quốc gia phú cường, có thể bằng hay là vượt hẳn Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về phương diện kinh tế, và tất nhiên là về phương diện xã hội dân sự, về phương diện pháp quyền, về cấu trúc luật pháp, thì tôi cho rằng Miến Điện có thừa khả năng để đi xa và đi xa hơn nữa so với cái sự tiến triển rất là chậm chạp tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, chúng tôi xin kính mời quý thính giả truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin hẹn gặp lại quý vị trên mạng.
Chương trình tập trích của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Over the Rainbow qua tiếng hát của Israel Kama Kavivo Ole. Birds fly and
trouble melts like lemon drops high above the chimney top. That's where